Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng Giêng năm 2018. Đêm ca nhạc Trung Quốc tại Hà Nội đúng vào ngày kỷ niệm trận Hoàng Sa bị hủy bỏ. Đa số dân Hàn Quốc chống ý định diễn hành chung với Bắc Triều Tiên nhân Thế vận hội mùa đông. Châu Âu chuẩn bị gia tăng trừng phạt các lãnh đạo Venezuela. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục trồi sụt theo tính khí của Tổng thống Donald Trump trong năm thứ hai nhiệm kỳ của ông. Kính thưa quý vị, một chương trình văn nghệ của một đoàn văn công Trung Quốc vào tối hôm nay tại Nhà hát lớn Hà Nội đánh dấu 68 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam đã bị hủy bỏ vì lý do được gọi là mất điện bất ngờ, theo giải thích của Bộ Văn hóa. Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật không phải là lý do, theo như phân tích của hãng tin Mỹ AP.
Chương trình ca múa do Bộ Văn hóa Thể thao Việt Nam và Sứ quán Trung Quốc tổ chức. Từ nhiều ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam đã yêu cầu chính quyền hủy bỏ đêm ca hát này bởi vì rơi đúng vào ngày Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách nay 44 năm. Theo bản tin của AP, thì hôm nay, phát ngôn viên Bộ Văn hóa Nguyễn Thái Bình cho biết, vì lý do nhà hát lớn bị mất điện nên đêm ca nhạc phải dời lại. Hai bên đang bàn tính chọn một địa điểm khác và một ngày khác. Viên chức này từ chối xác nhận có phải vì ngày 19 tháng Giêng là ngày nhạy cảm. Ám chỉ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện là người lấy quyết định tắc trách. Luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook được AP trích dẫn như sau. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng Giêng năm 1950. Tại sao ông cho phép kỷ niệm sự kiện này vào ngày đau đớn này 19 tháng Giêng? Nếu không muốn nhận lãnh sự phẫn nộ của dân chúng thì ông phải ra lệnh hủy bỏ, hết lời dẫn. AP nhắc lại, vào ngày 19 tháng Giêng 1974, Trung Quốc tấn công vào quần đảo Hoàng Sa, hơn 70 sĩ quan và binh sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tử thương. Trên các mạng xã hội không thiếu những lời cáo buộc Trung Quốc có ý đồ tổ chức nhảy múa trên xương máu của người Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Xin trích phản ứng của nhà văn Lưu Trọng Văn. Ngày mai tại Nhà hát Hà Nội, những ai đến xem chương trình ca nhạc của đoàn nghệ thuật Trung Quốc, có ai nhớ đến chính ngày 19 tháng Giêng này 44 năm trước, không phải là tiếng nhạc của Trung Hoa tấu lên tại nhà hát đẹp nhất thủ đô, mà là tiếng súng, tiếng đại pháo, hết lời dẫn.
Cũng về Việt Nam, theo báo chí trong nước, hàng không mẫu hạm Mỹ có thể sắp ghé cảng Việt Nam vào tháng 3 tới đây. Thông tin này đã được bà Amy C. Wright, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, tiết lộ hôm 17 tháng Giêng nhân một cuộc hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong cuộc hội thảo đó, Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ đến thăm Việt Nam vào tuần sau. Còn tại vùng Đông Bắc Á, tai nạn tàu dầu Iran tiếp tục gây quan ngại cho các nước trong khu vực. Sau nhiều ngày bốc cháy và đã bị chìm dưới đáy đại dương, nhiên liệu từ tàu vẫn tiếp tục tràn ra biển. Một vết dầu loang khổng lồ có diện tích bằng thủ đô Paris đang hình thành. Trên hiện trường, nhiều nhóm chuyên gia đang tìm cách hạn chế tầm mức của thảm họa. Từ Thượng Hải, thông tin viên Angelique Forge tường thuật.
Nhìn từ trên cao, đó là một lớp dầu khổng lồ đang lan rộng trên mặt nước. Theo cơ quan quản lý đại dương Trung Quốc, vết dầu có diện tích hơn 100 km vuông. Chiếc tàu chở dầu của Iran chìm xuống đáy biển hôm Chủ nhật vừa qua và 136.000 tấn dầu nhẹ được chở trên tàu gần như đã đổ hết ra biển. Theo một số chuyên gia, nguy cơ ô nhiễm môi trường ít nghiêm trọng hơn là loại dầu nặng. Nhưng tình hình rất có thể trở nên nghiêm trọng nếu như đến lượt 1.000 tấn dầu chạy máy cũng tràn ra biển. Đây là mối bận tâm chính của các cơ quan hàng hải Trung Quốc. Các cơ quan này sẽ triển khai các loại tàu ngầm robot để thám hiểm các vùng nước xung quanh xác tàu. Trên mặt nước, tàu chiến Trung Quốc Hàn Quốc và Nhật Bản tìm cách rửa sạch lớp dầu tràn. Tuy nhiên, một quan chức hàng hải ở Thượng Hải cũng nhìn nhận rằng nhiệm vụ sẽ rất là khó khăn. Cùng với thảm họa môi trường là một thảm kịch nhân mạng. Trong số 32 thành viên thủy thủ đoàn, người ta chỉ tìm được có 3 thi thể. Không còn chút hy vọng nào tìm thấy người sống sót và các chiến dịch tìm kiếm đã bị ngưng lại.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Còn liên quan đến Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc, trong tuần này Seoul và Bình Nhưỡng đã thỏa thuận để cho vận động viên hai miền Nam Bắc cùng diễn hành chung dưới ngọn cờ hình bán đảo thống nhất. Tuy nhiên, đề xuất này gặp sự chống đối của đa số dân Hàn Quốc. Họ muốn thấy lá cờ quốc gia được giương cao trong ngày khai mạc Thế vận hội. Từ Seoul, thông tin viên Frederick Ojakias tường thuật.
50% des Sud-Coréens refusent que la Corée du Sud, pays
50% người dân Nam Hàn không chấp nhận để cho Hàn Quốc, nước chủ nhà đón tiếp Thế vận hội từ bỏ lá quốc kỳ để diễu hành chung với phái đoàn Bắc Triều Tiên, theo một kết quả thăm dò ý kiến của hãng tin Yonhap. 70% người được hỏi ý kiến cũng chống lại việc thành lập một đoàn nữ vận động viên chung cho hai miền Nam Bắc trong bộ môn khúc quân cầu trên băng. Quyết định này được xem là bất công đối với đoàn tuyển thủ Hàn Quốc đã được tuyển chọn trước đó. Đội tuyển nữ của Hàn Quốc cũng bất bình vì bị áp đặt phải phối hợp với những đồng đội không quen vào giờ chót. Nhiều tiếng nói chỉ trích còn cho rằng đây là Thế vận hội của Bắc Triều Tiên. Thái độ phản cảm này phản ánh một sự thay đổi sâu xa trong não trạng của người dân Hàn Quốc. Cách này 18 năm, cuộc diễu hành chung đầu tiên tại Thế vận hội Sydney đã tạo ra nhiều hưng phấn. Nhưng mọi hy vọng hòa giải dân tộc và xây dựng hòa bình đã giảm dần và hẳn là đã nguội lạnh từ đó đến nay. Nhất là trong giới trẻ. Thế hệ trẻ ở Hàn Quốc không có quan hệ tình cảm hay gia đình với miền Bắc và tỏ ra không quan tâm đến chuyện thống nhất đất nước. Tuy nhiên cũng có đến 80% người dân ủng hộ Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội và xem đó là sự bảo đảm cho việc Bình Nhưỡng tránh mọi hành động khiêu khích trong thời gian tranh tài.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Ngược xuống vùng Nam Á, một cuộc biểu tình nhỏ quy tụ vài trăm người Rohingya đã diễn ra tại Bangladesh vào hôm nay nhằm phản đối chương trình ép buộc hồi hương những người tị nạn Rohingya trở về Miến Điện.
Trả lời phỏng vấn AFP qua điện thoại, một người biểu tình tại huyện Cox's Bazar khẳng định sẽ không hồi hương nếu như không có một bảo đảm về tính mạng. Họ mong muốn thiết lập một vùng đệm tại bang Arakan. Chương trình hồi hương phải được đặt dưới sự giám sát của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, họ mong muốn có được một sự bảo đảm về các quyền cơ bản và quyền công dân từ chính quyền Miến Điện. Cuộc biểu tình này diễn ra ngay sau khi có thông tin Dhaka và Naypyidaw đạt được một thỏa thuận cho phép hồi hương trong vòng 2 năm khoảng 750.000 người Rohingya đến lánh nạn tại Bangladesh từ tháng 10 năm 2016. Chiến dịch hồi hương dự kiến khởi động vào đầu tuần tới này.
Cũng tại vùng Nam Á, trong một thông cáo chính thức vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-5. Tầm bắn của hỏa tiễn này không được nêu lên, nhưng theo các chuyên gia vũ khí, Agni-5 là loại tên lửa có tầm bắn 5.000 cây số, có thể bắn tới mọi địa điểm trên lãnh thổ Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích không ngần ngại cho rằng New Delhi như vậy đã có thêm một thứ vũ khí mới để răn đe Bắc Kinh. Theo chuyên gia Ấn Độ Nitin Gokhale, cho đến nay, Ấn Độ chưa từng có một loại tên lửa nào có khả năng đánh vào các mục tiêu có giá trị cao ở Trung Quốc. Và cuộc thử nghiệm thành công tên lửa vào hôm qua đã khiến cục diện thay đổi. Với hầu hết lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm các thành phố ven biển phía đông như Thượng Hải, đều nằm trong tầm bắn của vũ khí hạt nhân Ấn Độ. Trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga cảnh báo là việc phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 có lẽ sẽ là một thông điệp đáng báo động cho toàn thế giới và cản trở các nỗ lực giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội đồng Bảo an khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào tháng 7 năm 2015 thể hiện rõ một thành quả ngoại giao quan trọng. Do đó, thất bại của thỏa thuận này sẽ là một điều đáng lo ngại cho cả cộng đồng quốc tế, cũng như cho triển vọng tiến trình xử lý hồ sơ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ ra tối hậu thư cho ba cường quốc châu Âu, đòi xem xét lại những khe hở khủng khiếp trong thỏa thuận như lời của Tổng thống Donald Trump. Đồng thời, trong ngày hôm qua, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đệ trình một dự thảo luật dự kiến siết chặt hơn nữa một số điều khoản trong thỏa thuận, cũng như việc tái lập các lệnh trừng phạt nếu như Iran không tuân thủ những đòi hỏi mới của Hoa Kỳ.
Cũng trong khu vực Trung Cận Đông, chính quyền Damas đã đe dọa bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara can thiệp quân sự vào Syria.
Theo bản tin AFP, trợ lý Ngoại trưởng Syria ông Faisal Mosdak ngày hôm qua cho biết Damas đã thông báo với Ankara là không quân Syria sẽ bắn hạ mọi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nếu xâm nhập không phận Syria. Quan hệ Damas-Ankara căng thẳng lên từ sau khi Hoa Kỳ thông báo giúp người Kurdistan Syria lập một lực lượng an ninh biên giới 30.000 quân. Nghi ngờ Mỹ muốn giúp sắc tộc Kurdistan lập quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực tiêu diệt lực lượng này trước khi thành hình. Mục tiêu trước tiên là đánh vào thành phố Afrin. Cũng theo AFP, Ankara nói dễ làm khó, can thiệp quân sự vào Afrin sẽ đụng với Mỹ lẫn Nga. Mỹ và Nga đều hiện diện quân sự trong vùng và đều ủng hộ người Kurdistan Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là cùng phe với đảng khủng bố PKK. Trong thế lưỡng nan, ngày hôm qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bay sang Moscow tìm hậu thuẫn. Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an mở lại cuộc điều tra truy tìm thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học sát hại thường dân tại Syria.
Còn tại Ai Cập, Tổng thống nước này vào hôm qua đã cách chức lãnh đạo cơ quan tình báo và bổ nhiệm chánh văn phòng Tổng thống thay thế. Quyết định được đưa ra vào lúc chỉ còn 2 tuần nữa là đến thời điểm đăng ký các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức trong năm nay. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bucchanti gửi về bài tường trình.
Cơ quan tình báo Ai Cập mà lãnh đạo là tướng Khaled Fazi vừa bị cách chức phụ trách các hoạt động tình báo ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Vị giám đốc nổi tiếng nhất của cơ quan này là tướng Omar Suleiman, được bổ nhiệm làm phó tổng thống một ngày trước khi cựu tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức vào năm 2011. Đây là một cơ quan đầy quyền lực nhưng sau đó bị cơ quan quân báo cạnh tranh mà người đứng đầu trước đây là tướng Abdel Fattah al-Sisi trước khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nguyên nhân trực tiếp của việc cách chức tướng Fazi dường như có liên quan đến các vụ rò rỉ thông tin. Nhật báo Mỹ New York Times đã đăng nội dung các cuộc điện đàm mà tờ báo khẳng định là của một sĩ quan quân báo. Theo đó, bên quân báo đã đề nghị các ngôi sao truyền thông Ai Cập đưa ra các bình luận giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề Jerusalem. Quyền giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập là tướng Abbas Kamen, cố vấn thân cận của Tổng thống Sisi.
Alexandre Bucchanti, Le Caire, RFI.
Tại châu Âu, chính quyền Kiev bị Nga tố cáo là chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới sau khi Quốc hội Ukraine vào hôm qua thông qua một đạo luật gọi là tái hội nhập các tỉnh miền Đông bị phe ly khai thân Nga kiểm soát. Từ Kiev, thông tín viên Sébastien Gobert tường thuật.
C'est un signal pour le Donbass et la Crimée.
Đây là tín hiệu cho người dân Donbass và Crimea. Quý vị đang ở trong phần lãnh thổ bất khả phân của Ukraine. Trên mạng xã hội, Tổng thống Petro Poroshenko hoan nghênh đạo luật vừa được Quốc hội Ukraine biểu quyết. Đạo luật về lãnh thổ ấn định rõ quy chế vùng chiến tranh và xem các tỉnh ly khai là vùng lãnh thổ bị tạm chiếm. Văn kiện cũng định nghĩa rõ vai trò của quân đội Ukraine trong tình hình hiện nay và tăng cường thẩm quyền của Tổng tư lệnh tối cao, tức Tổng thống Ukraine. Những người chống đối cho rằng đạo luật này nhằm trao cho Tổng thống Petro Poroshenko toàn quyền điều động quân đội mà không bị Quốc hội kiểm soát. Cuộc tranh luận chung quanh dự luật gây ra nhiều phản ứng chống đối tại Kiev và bị lên án mãnh liệt tại Moscow. Theo Điện Kremlin, đạo luật về vùng bị tạm chiếm cho thấy Ukraine chọn giải pháp chiến tranh để giải quyết xung khắc, thay vì chọn con đường ngoại giao. Kiev biện minh là vẫn tiếp tục ưu tiên cho giải pháp ngoại giao và đã chia bàn tay thân thiện với dân chúng địa phương. Vấn đề là cần phải có nhiều nỗ lực khác bởi vì một đạo luật mới không đủ để chấm dứt một cuộc xung đột giằng co cũng như để cải thiện đời sống cho 3 triệu dân Donbass.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Còn Liên hiệp châu Âu thì đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Venezuela. Các biện pháp này được đưa ra sau vụ trấn áp đối lập ở đấy nhắm vào 7 quan chức trong chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Từ Brussels, thông tin viên Quentin Dickinson cho biết thêm thông tin.
C'est en effet un tour de vis supplémentaire que l'Union européenne s'apprête à imposer au régime au pouvoir à Caracas sur la base d'un accord politique.
Liên hiệp châu Âu chuẩn bị siết chặt thêm gọng kìm đối với chính quyền Caracas trên cơ sở thỏa thuận chính trị ở cấp đại sứ giữa 28 thành viên Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng các nước này vào đầu tuần tới sẽ thông qua một danh sách các quan chức cao cấp Venezuela bị cấm nhập cảnh vào châu Âu, và nếu họ có tài khoản ở châu Âu thì những tài khoản này sẽ bị phong tỏa cho đến khi có lệnh mới. Rất ít khi Liên hiệp châu Âu đưa ra các biện pháp trừng phạt cùng lúc nhắm vào nhiều quan chức cao cấp đến như vậy. Trong danh sách này, người ta thấy có tên của nhân vật số 2 trên thực tế của Venezuela, ông Cabello, chủ tịch đảng cầm quyền, bộ trưởng nội vụ tướng Néstor Reverón, giám đốc cơ quan tình báo López, viện trưởng viện công tố Saab, cựu chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Benavides, chủ tịch ủy ban bầu cử quốc gia Lucena, chánh án tòa án tối cao Moreno cũng nằm trong danh sách này. Do cấm vận vũ khí và các phương tiện kỹ thuật phục vụ đàn áp đã được áp dụng, những biện pháp trừng phạt mới này nhằm ép buộc chính quyền của Tổng thống Maduro phải tiến hành đối thoại với các lực lượng đối lập dân chủ tại Venezuela.
Quentin Dickinson, Bruxelles, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Đài Bắc từ chối cho phép các hãng hàng không Trung Quốc tăng thêm chuyến bay. Các đường bay mới do Trung Quốc lập ra bị Đài Loan xem là đe dọa an ninh quốc gia.
Trung Quốc ít trẻ sơ sinh trong năm 2017, bất chấp quyết định chấm dứt chính sách một con duy nhất và cho phép mỗi gia đình có hai con, nhưng số trẻ sinh ra tại Trung Quốc năm 2017 vẫn bị sụt giảm.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chịu thẩm vấn của công tố viên đặc biệt Mueller. Đây là một thay đổi thái độ mới của Tổng thống Donald Trump.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục trồi sụt theo tính khí thất thường của Tổng thống Donald Trump. Vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình và khởi đầu năm thứ hai, giới quan sát đều ghi nhận tác động của tính khí thất thường của ông trên đường lối đối ngoại của Hoa Kỳ trong năm qua, mà ví dụ điển hình nhất là vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Theo nhiều chuyên gia được Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay trích dẫn, thì quan hệ Mỹ-Trung trong năm thứ hai trong nhiệm kỳ của ông Trump cũng sẽ tiếp tục lên xuống theo sự xoay chiều của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Đối với giới phân tích, trong một năm qua, Tổng thống Mỹ đã xác định hai vấn đề cấp bách nhất mà Washington cần đến sự hợp tác của Bắc Kinh để giải quyết. Một là thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, và hai là đẩy lùi hiểm họa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trên cả hai lĩnh vực này, sau một năm cầm quyền của ông Trump, Hoa Kỳ đều có dấu hiệu thất bại. Thâm thủng mậu dịch của Mỹ không giảm mà còn tăng thêm, trong lúc Bắc Triều Tiên đã cho thấy là rất có thể họ đã sở hữu vũ khí nguyên tử. Vấn đề được nêu bật là Tổng thống Mỹ đã không giữ một thái độ nhất quán trong chính sách đối với Trung Quốc. Thoạt đầu, ông Trump đã rất gay gắt với Bắc Kinh, cáo buộc Trung Quốc nào là thao túng tiền tệ, đánh cắp dữ liệu tin học cũng như cướp công ăn việc làm của người Mỹ. Thế nhưng sau đó, đặc biệt trong hai cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 tại Mỹ và tháng 11 tại Bắc Kinh, ông lại hữu hảo với Trung Quốc, thậm chí còn ca ngợi ông Tập Cận Bình. Câu nói được giới quan sát nhắc đi nhắc lại là tuyên bố của ông: "Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc, làm sao có thể đổ lỗi cho một đất nước biết tận dụng lợi thế của mình vì lợi ích của dân mình?" Chỉ ít lâu sau, tuy nhiên, ông Trump lại xoay chiều, cứng giọng với Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh là đã làm quá ít để ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đồng thời, ông Trump bãi bỏ cơ chế đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ-Trung. Và trong chiến lược an ninh quốc gia được ông Trump công bố vào tháng trước, Trung Quốc đã bị tố cáo là cố tìm cách phá hoại các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ. Trên hiện trường, hai thỏa thuận thương mại khổng lồ đã bị tan vỡ. Hợp tác sắp hình thành giữa tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc và AT&T của Mỹ đã tan rã vì chính quyền Mỹ đã tỏ ý quan ngại trước quan hệ giữa Huawei với chính quyền Trung Quốc và các cơ quan an ninh Trung Quốc. Cũng như vậy, kế hoạch của nhóm Alibaba của Trung Quốc mua lại tập đoàn dịch vụ chuyển tiền MoneyGram của Mỹ cũng bị bác bỏ. Năm đầu là như vậy, năm thứ hai sẽ ra sao? Theo giới quan sát, với nhiều cuộc điều tra của chính phủ Mỹ nhắm vào các hoạt động thương mại và đầu tư của Trung Quốc đang diễn ra, với hiểm họa hàng Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá ngày càng rõ nét, khả năng quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện không thấy đâu. Vấn đề là Tổng thống Mỹ lại nổi tiếng với tính khí thất thường. Do đó, không loại trừ khả năng ông Trump lại đổi ý. Đấy chính là mối quan ngại của các công ty Mỹ ở Trung Quốc. Theo bà Tara Joseph, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Hồng Kông, cộng đồng doanh nhân Mỹ ở Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật chờ thời vì không tài nào biết được những chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ ra sao. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Thụy My sẽ là tạp chí văn hóa Thu Hằng nói về École de Barbizon, những họa sĩ tiền thân của trường phái ấn tượng Pháp. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Một năm nước Mỹ trước đã của Donald Trump. Tú Anh trình bày tạp chí này phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Ngày 13 tháng Giêng năm 2018, Washington thông báo ý định thành lập lực lượng biên phòng tại Syria từ giờ đến vài năm nữa để duy trì ổn định trong khu vực và ngăn khủng bố thánh chiến tái xuất hiện. Ngày 15 tháng Giêng, hai ngày sau, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố giết ngay trong trứng nước lực lượng khủng bố mà Mỹ định xây dựng. Ngay một hôm sau đó, đến ngày 16 tháng Giêng, đến lượt thủ lĩnh quân du kích Kurdistan tại Syria cam kết dọn sạch khu vực khỏi hiểm họa Thổ Nhĩ Kỳ như từng quét sạch Daesh khỏi vùng. Washington tính toán gì khi muốn duy trì lực lượng Kurdistan tại Syria? Phản ứng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào? RFI tiếng Việt tổng hợp một số bài viết về chủ đề này. Thứ nhất là tại sao Thổ Nhĩ Kỳ e ngại lực lượng bảo vệ nhân dân Kurdistan?
Lực lượng bảo vệ nhân dân Kurdistan gọi tắt là YPG hiện kiểm soát nhiều đô thị quan trọng ở một số vùng Tây Bắc Syria gần với biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có hai thành phố lớn là Manbij và Afrin. YPG là một đồng minh chủ đạo của Mỹ và Liên quân quốc tế trong cuộc chiến chống thánh chiến tại Syria, thế nhưng lại bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là quân khủng bố. Theo thông báo của Mỹ, thì YPG sẽ chiếm một nửa quân số và giữ vị trí quan trọng trong lực lượng biên phòng khoảng 30.000 người, và nửa còn lại là lực lượng dân chủ Syria, FDS, hiện kiểm soát tất cả các vùng đất bên hữu ngạn sông Euphrates cho đến tận biên giới với Iraq. Cùng với đồng minh Ả Rập, người Kurdistan tại Syria đã thành lập Liên đoàn Bắc Syria. Đây là một thực thể chính trị hoạt động trên các địa bàn do họ kiểm soát. Ông Khaled Issa, đại diện tại Paris của liên đoàn này, được tờ Le Monde trích dẫn trong bài báo hôm 16 tháng Giêng cho biết, kế hoạch chính trị của chúng tôi là một kế hoạch Syria và lực lượng biên phòng chỉ có mục đích bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria từ trong nguyên văn.
Thứ hai là Mỹ tính toán gì khi muốn thành lập lực lượng biên phòng tại Syria?
Quân đội Hoa Kỳ khẳng định lực lượng biên phòng mới tại Syria không nhằm mục đích đối đầu với Ankara. Cụ thể, theo phát biểu của tướng Ryan S. Dayan, phát ngôn viên tại Baghdad của Liên quân quốc tế với nhật báo Le Monde, thì Liên quân quốc tế kết hợp với FDS để thiết lập một lực lượng an ninh dọc biên giới giữa Iraq và Syria. Mục tiêu của lực lượng này là đánh bại hoàn toàn tổ chức nhà nước Hồi giáo, ngăn chặn mọi điều kiện có thể khiến tổ chức này tái xuất hiện và hạn chế làn sóng chiến binh khủng bố nước ngoài tại Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. Tuy nhiên, theo tờ Le Monde thì 30.000 người là một con số ấn tượng. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã từng thừa nhận là sẽ duy trì một đội ngũ khoảng 2.000 quân Mỹ tại Syria được triển khai ban đầu trong khuôn khổ chống Daesh. Hiện giờ, mối đe dọa thánh chiến đã tạm lùi xa. Các quan chức Mỹ công khai thanh minh sự hiện diện của lực lượng này là nhằm xin trích ngăn chặn ảnh hưởng của Iran và sự ủng hộ của Moscow đối với chế độ Bashar al-Assad. Như là phát biểu hôm 11 tháng Giêng vừa rồi trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ của ông David Stubblefield, trợ lý ngoại trưởng tạm quyền đặc trách về khu vực Cận Đông. Thế còn chuyên gia Joshua Landis, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Trung Đông tại Đại học Oklahoma, đánh giá rằng Mỹ đang tìm cách ngăn cản Damas lấy lại quyền kiểm soát toàn lãnh thổ Syria. Ông viết, bằng cách duy trì một chính phủ Syria suy yếu và bị chia rẽ, Hoa Kỳ hy vọng bác bỏ những thắng lợi của Iran và Nga. Washington cũng muốn là chính sách ủng hộ Kurdistan sẽ tăng thêm ảnh hưởng của Mỹ trong vùng và sẽ giúp đẩy lui Iran. Trong bối cảnh này, quan hệ giữa Washington và Ankara bị vạ lây.
Vậy vì sao Thổ Nhĩ Kỳ đòi diệt ổ khủng bố và Nga thì tố Mỹ ngăn Syria thống nhất?
Ankara luôn cáo buộc dân quân Kurdistan là một chi nhánh của Đảng Lao động Kurdistan PKK thường gây bạo động tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 và bị liệt vào danh sách khủng bố. Vì vậy mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ luôn sợ rằng YPG sẽ đóng quân lâu dài tại cửa ngõ phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Trang Sputnik của Nga nhắc lại rằng tháng 3 năm ngoái, Ankara đã thông báo thành công của chiến dịch loại người Kurdistan khỏi các vùng đất gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, thế nhưng thường xuyên đe dọa tấn công Manbij và Afrin. Đây cũng là nhận định của đại diện Liên đoàn Bắc Syria tại Paris với báo Le Monde. Theo nhân vật này, Ankara muốn chiếm Afrin đổi lại việc Damas chiếm lại tỉnh Idlib, trong khi đây lại là vùng đất Syria cuối cùng vẫn hoàn toàn nằm trong tay các phe nổi dậy chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thẳng thừng tuyên bố chiến dịch có thể bắt đầu bất cứ lúc nào và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến bước cho đến khi không còn một kẻ khủng bố nào. Còn tổ chức quan sát Bắc Syria được Sputnik trích dẫn thì cho biết Hoa Kỳ đã thỏa thuận ngầm chuyển súng phóng tên lửa phòng không cho lực lượng bảo vệ nhân dân Kurdistan. Quân đội Mỹ cũng nói rõ với YPG chỉ sử dụng loại vũ khí này trong trường hợp Afrin bị các lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Nhật báo Le Monde nhắc lại rằng Ankara từng dọa như vậy nhưng không thể thực hiện nếu không được Moscow bật đèn xanh vì quân đội Nga duy trì sự hiện diện tại một khu vực ở Afrin. Còn theo nhận định của ông Jean-Paul Bacchiast trên blog Mediapart số ngày 16 tháng Giêng vừa qua, nếu như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thật sự tấn công lực lượng bảo vệ nhân dân Kurdistan như lời đe dọa của Tổng thống Erdogan, thì điều này sẽ khiến Damas và đặc biệt là Moscow phẫn nộ. Như vậy, Washington hy vọng làm suy yếu liên minh Nga-Thổ. Trong khi đó, thì Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang thúc đẩy một tiến trình được cho là nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự giữa các bên tham chiến tại Syria.
Một bài viết khác trên Sputnik ngày 17 tháng Giêng vừa qua, dịch từ tuần báo Defense and News nhận định Nga và Hoa Kỳ dường như chạy đua căn cứ quân sự tại Syria vì muốn tăng cường hiện diện ở quốc gia có vị trí chiến lược này. Mỹ đã triển khai căn cứ ở Tabqa, trước là một căn cứ không quân của Syria gần thành phố Raqqa. Tại đây, các cố vấn Mỹ đang huấn luyện lực lượng Kurdistan. Một căn cứ khác đã được xây dựng tại Antalya và quân đội Mỹ không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng Nga và Syria tại đây. Trong khi đó, Nga có hai căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria, một căn cứ không quân ở Hmeymim và một hải quân ở Tartus. Vị tướng nghỉ hưu người Liban, Katicha, giải thích nguyên nhân Nga và Mỹ cạnh tranh nhau trên lãnh thổ Syria, kể cả về lĩnh vực căn cứ quân sự, là do vị trí chiến lược của nước này tại Cận Đông và vùng Vịnh. Ngoài ra, Nga cũng muốn trở lại là một cường quốc trên thế giới. Vẫn theo vị tướng Liban, thì chính chiến dịch quân sự tại Syria đã giúp Nga tăng lượng xuất khẩu vũ khí. Thỏa thuận bán hệ thống tên lửa địa đối không S-400 của Nga cho Ả Rập Xê Út cũng là kết quả từ thành công của các chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.
Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin nhắc lại các tin quan trọng vừa loan. Đêm ca nhạc Trung Quốc tại Hà Nội đúng vào ngày kỷ niệm trận Hoàng Sa bị hủy bỏ. Đa số dân Hàn Quốc chống ý định diễn hành chung với Bắc Triều Tiên nhân Thế vận hội mùa đông. Châu Âu chuẩn bị gia tăng trừng phạt các lãnh đạo Venezuela. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục trồi sụt theo tính khí thất thường của Tổng thống Donald Trump. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thực sự nước Pháp hôm nay, Le Figaro nhấn mạnh Macron muốn tái lập lòng tin nơi quân đội. Nhận xét về quyết định của chính phủ từ bỏ một dự án sân bay lớn, Le Monde cho rằng Notre-Dame-des-Landes một bước rẽ để ra khỏi ngõ cụt. Nhật báo kinh tế Lexico phân tích Bitcoin, những nguyên nhân của cơn điên toàn cầu, còn tờ báo Công giáo La Croix cho biết giáo hội trên tuyến đầu ở Congo đấu tranh chống độc tài. Trang bìa của Libération mang nền đen với tấm ảnh một ngón tay giữa chỉ ngược, đầu ngón tay mang hình Tổng thống Mỹ và chạy tựa Trump một năm sau. Một năm cầm quyền của ông Donald Trump cũng là đề tài được hầu như tất cả các báo Pháp hôm nay đề cập đến.
Trong bài phân tích trên Le Monde mang tựa đề Sự quan trọng của ông Tom, cây bút Alain Frachon nhận định Nga và Trung Quốc đã lợi dụng sự xuống cấp của tự do dân chủ do Donald Trump gây ra.
Cứ mỗi lần Donald Trump gây rắc rối thì có ít nhất hai đồng nghiệp đắc chí, đó là Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Riêng về việc làm xấu đi hình ảnh của nền tự do dân chủ thì ông Trump là vô địch. Tổng thống Mỹ tỏ ra rất tài ba trong khía cạnh này ngay từ khi mới bước vào Nhà Trắng. Mới nhất là việc gọi Haiti và các nước châu Phi là những nước thối tha đã được lan truyền rộng rãi ở Moscow và Bắc Kinh. Truyền thông Nga và Iran đưa tin bằng tiếng Ả Rập, China Global Television Network phát ở châu Á và châu Phi. Trung Quốc và Nga tiến hành một cuộc chiến tranh tư tưởng để biện hộ cho độc tài chính trị. Đó là một cuộc chiến đầy quyết tâm, chủ yếu diễn ra tại Liên Hiệp Quốc, với việc thường xuyên chỉ trích nền dân chủ phương Tây nhằm khẳng định tính chính danh cho cách thức cai trị độc đoán. Tham vọng của hai nước này là xúc tiến một cách diễn dịch khác của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà theo Bắc Kinh và Moscow, tự do dân chủ chỉ là mỹ dân. Không có bài diễn văn nào của Tổng thống Mỹ bảo vệ cho tự do dân chủ cả, mà thái độ của ông ngày càng giảm đi sự hấp dẫn của mô hình này. Thay vì cổ vũ, ông lại chỉ trích các định chế Mỹ, thả lỏng cho những gì bị các định chế này phản đối trên trường quốc tế. Ở khía cạnh này, theo tác giả Alain Frachon, Donald Trump quan trọng về mặt lịch sử. Ông ngự tại Nhà Trắng vào lúc mô hình dân chủ tự do bị sa sút từ nhiều năm qua và Trump lại càng làm tăng tốc. Năm 1989, sau khi bức tường Berlin bị sụp đổ, dân chủ tự do cùng với kinh tế thị trường trở thành viễn cảnh không thể tránh được. Mỗi nước đều cố chuyển đổi theo nhịp độ của mình và những nước nào dù không muốn cũng chả vờ theo xu hướng này, số lượng các nền dân chủ tăng lên.
Nhưng dần ra sau đó, từ việc Mỹ đổ quân vào Iraq năm 2003 cho đến cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, mô hình dân chủ nhạt nhòa đi. Kể từ năm 2000, thế giới đã mất đi khoảng 20 nền dân chủ, các nước này ít nhiều đã trở nên toàn trị.
Các nhà phân tích Mỹ lo lắng, từ vài tháng qua xuất hiện những cuốn sách đặt vấn đề liệu tự do dân chủ nay đã lỗi thời. Trong Liên hiệp châu Âu, hai thành viên Hungary và Ba Lan đang chuyển sang dân chủ, không tự do. Tại Ba Lan, người ta đang chứng kiến nhà nước pháp quyền đi xuống, còn tại Hungary thì bị tháo dỡ. Nguyên tắc dân chủ tự do rất đơn giản, đảng thắng cử sẽ làm chủ nhà nước, chính quyền, tư pháp, tòa bảo hiến, cảnh sát, truyền thanh, truyền hình công đều nằm trong tay người thắng cuộc. Theo một chuyên gia, thì xu hướng chuyển sang toàn trị đánh vào tam quyền phân lập, sự độc lập của báo chí và tính trung lập của các định chế công. Trấn áp đối lập, kiểm soát tòa án, những cốt lõi của nhà nước pháp quyền bị ông Viktor Orbán ở Budapest và ông Kaczynski ở Warsaw tấn công. Tự do dân chủ bị xuống dốc còn do những lý do khác từ bên kia Đại Tây Dương như nhập cư, cảm giác về đa văn hóa, đè bẹp văn hóa quốc gia, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, bất bình đẳng, gia tăng, v.v. Một trong những đặc tính của mô hình tự do là khả năng tái tạo, nhưng Donald Trump lại thích tham gia vào việc hủy diệt mô hình này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về Tổng thống Mỹ, nhà báo Virginie Robert trên báo Le Seco phân tích vì sao năm thứ hai của Trump cũng sẽ hỗn loạn.
Từ khi bước vào Nhà Trắng, ông Donald Trump toàn làm những điều khiến cử tri của ông hài lòng. Tuy nhiên vấn đề là lớp cử tri khá hẹp. Tỷ lệ tín nhiệm 39% là thấp nhất từ trước đến nay trong năm đầu của một Tổng thống Mỹ. Ngoài cải cách thuế và một tối cao pháp viện thiên hữu, những thành công của Donald Trump quá ít. Các cuộc thăm dò bắt đầu cho thấy thế của phe Dân Chủ đang lên ở Hạ viện. Tổng thống Mỹ sẽ phải tìm ra phương cách đồng thuận, có thể là về chính sách đối ngoại. Tuy đây là điều giới trung lưu không mấy quan tâm, nhiều nước không còn coi Hoa Kỳ là đồng minh khả tín. Người từng đứng đầu cơ quan tình báo Anh đánh giá Donald Trump là tổng thống bất tài nhất của Hoa Kỳ. Hàn Quốc luôn trong tình trạng cảnh báo, không chỉ vì Bắc Triều Tiên mà còn vì tính cách bất định của Tổng thống Mỹ, nhất là với sự thiếu vắng một chiến lược khu vực và quốc tế. Đại cường số một thế giới đã bỏ trống sân chơi cho Tập Cận Bình.
Thông tin viên của Le Seco tại New York, Ensa Koniza nhận định, chưa hết năm thứ nhất, Donald Trump đã sẵn sàng lao vào chiến dịch. Theo tác giả, cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay mang ý nghĩa một cuộc trưng cầu dân ý.
Tờ báo nhắc lại, 8 tháng sau khi thông qua được cải cách bảo hiểm y tế, ông Barack Obama đã bị mất đa số ở Hạ viện. Người ta không khỏi nhớ lại sự kiện này khi vào ngày mai, ông Donald Trump sẽ mừng một năm cầm quyền náo động ở Nhà Trắng với một cải cách quy mô giảm 1.500 tỷ đô la thuế trong 10 năm. Nhưng đây là cải cách duy nhất Nhà Trắng đạt được trong năm qua. Ông Trump đích thân lao vào chiến dịch, dành thời gian cho việc vận động, chủ yếu về chủ đề kinh tế trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ekip của ông đã bắt đầu tiếp xúc 116 ứng cử viên Cộng Hòa ra tranh cử ở Thượng viện, Hạ viện và một số ghế thống đốc, đặc biệt là một số tiểu bang có thể nghiêng ngả. Tuy nhiên, một số ứng viên Cộng Hòa lại muốn giữ khoảng cách với Donald Trump, số khác làm đảng lúng túng khi quyết định không ra ứng cử ở Hạ viện, nơi mà số dân biểu Cộng Hòa chỉ vượt qua Dân Chủ một ít.
Liberation đề cập đến một nước Mỹ của những người dân chủ đang tổ chức phản công qua việc hàn gắn những quan hệ tại chỗ và làm hồi sinh ngọn lửa xã hội tại đất nước tư bản hàng đầu này.
Trong bài xã luận với tựa đề Tỉnh thức, Liberation nhận định cuộc bầu cử giữa kỳ là chưa cơ hội cho các phe cấp tiến, chứng tỏ khả năng thuyết phục. Liệu năm 2018 sẽ vang lên hồi chuông đánh thức cho phe phản kháng hay không? Theo tờ báo, hồi 2 chỉ mới bắt đầu.
Nhật báo La Croix có bài đầu tiên trong loạt 4 bài viết theo chủ đề Hoa Kỳ dưới thời Trump, mang tựa đề Một tay đại khuấy động ở Washington. Theo tờ báo, chủ nghĩa dân tộc dẫn đường cho chính sách đối ngoại của ông Donald Trump đã làm thế giới thêm xáo trộn.
Trong năm qua, Mỹ đã rút khỏi Hiệp định TPP, Hiệp ước Khí hậu Paris, đòi xét lại thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ ALENA, Hiệp định Nguyên tử Iran và thỏa ước với Bắc Triều Tiên. Dự thảo ngân sách 2018 cắt giảm đến 42% viện trợ cho các nước. Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới cũng bị nằm trong tầm ngắm. Quan hệ với các đồng minh và các đối tác được đánh giá theo lượng trao đổi thương mại với Hoa Kỳ. Các nhà độc tài như Putin, Tập Cận Bình, Duterte được ca ngợi vì tính hiệu quả. Một chính sách đối ngoại như thế cộng với tính bốc đồng của Tổng thống Mỹ khiến Hoa Kỳ trở thành nhân tố gây bất ổn, theo một cựu đại sứ Pháp tại Mỹ. Còn theo Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại ở New York, thì sự tự nguyện chối từ quyền lực và trách nhiệm của Hoa Kỳ đã tạo thêm nghi ngại về sự phân chia quyền lực mới trong một thế giới không còn là lưỡng cực hay đơn cực mà không còn cực nào.
Quý vị vừa theo dõi Thụy My và Thùy Dương trong phần điểm báo. Tiếp tục chương trình là Thu Hằng trong tạp chí Văn hóa. Hôm nay Thu Hằng nói về trường phái nghệ thuật Bạc Bì Dùng, những họa sĩ tiền thân của trường phái ấn tượng Pháp.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Vùng ngoại ô Paris Île-de-France nổi tiếng là rừng vẽ ngoài trời, là dấu ấn ghi lại tinh thần sục sôi sáng tạo của thế hệ họa sĩ trường phái ấn tượng từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Với lợi thế gần kinh đô ánh sáng Paris, hệ thống đường sắt phát triển, một số ngôi làng dọc bờ sông Seine và sông Oise trở thành nàng thơ, thu hút ngày càng nhiều họa sĩ từ các tỉnh và nước ngoài, bắt đầu từ Camille Corot. Một Auvers-sur-Oise bên bờ sông Oise phía bắc Paris, nổi tiếng vì gắn liền với 70 ngày cuối đời của danh họa Van Gogh. Một Pontoise cũng bên bờ sông Oise hiện lên lung linh trong những bức tranh của Camille Pissarro. Hoặc một Giverny bên dòng sông Seine phía tây bắc Paris gắn liền với tên tuổi của Claude Monet. Cả ba họa sĩ tiêu biểu này đều thuộc trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, rất ít người biết đến trường phái Barbizon, École de Barbizon, được coi là tiền thân của trường phái ấn tượng, với một số danh họa tiên phong như Camille Corot, Theodore Rousseau, Jean-François Millet, Charles Jacques, Alfred Sidley, v.v. Không muốn bị gò bó trong những quy tắc của hội họa cổ điển, họ tìm cảm hứng sáng tác từ thiên nhiên, lưu lại khoảnh khắc thực và thần thái của con người trong tác phẩm của mình. Trả lời RFI tiếng Việt, bà Denise Deloben, phụ trách văn hóa tại Bảo tàng Họa sĩ Barbizon, giải thích về trường phái này.
L'école de Barbizon, c'est un mouvement qui va commencer plus ou moins dans les années 1820 et qui va aboutir à une étude réaliste des paysages.
Trường phái Barbizon là một trào lưu hội họa hình thành vào khoảng năm 1820, với kết quả là một nghiên cứu hiện thực về phong cảnh, về ánh sáng trong phong cảnh. Nói một cách nào đó, phong trào này có thể được coi là tiền thân của trường phái ấn tượng, nhưng không có nghĩa là những người từng sống ở Barbizon vào thế kỷ 19 là họa sĩ ấn tượng. Họ là những họa sĩ đi tiên phong và xứng đáng được ghi công vì đã biến tranh phong cảnh thành một loại hình tách biệt, chứ không còn là một loại hình hội họa thứ yếu. Những họa sĩ này muốn tách khỏi trào lưu hội họa cổ điển để quan tâm đến môi trường tự nhiên. Nhờ vậy, Barbizon trở thành nơi được chú ý vì gần Fontainebleau, có nhiều cây cối, vừa có gò đồi vừa có bình nguyên Bière nằm ngay bên kia làng, được danh họa Jean-François Millet vẽ lại trong tác phẩm Sơn dầu Angelus nổi tiếng khắp thế giới.
Qui est un des peintres les plus connus de cette période, a peint son tableau L'Angelus, qui est un tableau connu dans le monde entier.
Năm 1865, Millet kể lại, Angelus là một bức tranh mà tôi vẽ khi nghĩ đến bà tôi. Tôi tự hỏi là ngày xưa, khi làm việc ngoài đồng, làm thế nào mà bà không bỏ sót bất kỳ lần cầu kinh nào khi chuông nhà thờ ngân vang để cầu nguyện cho người nghèo đã chết. Angelus không hề mang tính tôn giáo mà chỉ muốn thể hiện chút thời gian nghỉ ngơi của người nông dân. Khi giải thưởng Home về cảnh vật lịch sử được thành lập năm 1817, cánh rừng Fontainebleau trở thành một xưởng vẽ tự nhiên lý tưởng để các họa sĩ lưu lại những hoa văn của tự nhiên, từ núi đá đến khe lũng, từ sự lộn xộn đến toàn cảnh hay sự đa dạng của thực vật và tôn lên những hành động giản dị, bất di bất dịch của người nông dân. Cho đến thế kỷ 19, làng Barbizon nằm bên rìa bờ rừng Fontainebleau chỉ có vài trang trại nhỏ, mái lợp rơm rạ. Ngôi làng dân dã với khoảng 350 người sống bằng nghề nông, đốn củi và khai thác đá lại thu hút một số họa sĩ chán cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa khắp nơi đi tìm ý nghĩa mới cho những tác phẩm của mình. Trong làng, vợ chồng nhà Gian, chủ một tiệm thực phẩm khô, mở thêm quán trọ và phục vụ ăn uống cho các họa sĩ với giá rất phải chăng. Thông tin được lan truyền rất nhanh đến các xưởng vẽ và ngày càng thu hút thêm nhiều người mới đến nhập hội, như giải thích của bà Denise Delobel.
Điều này đã tạo điều kiện cho các họa sĩ đến sống tại Barbizon. Vào thời kỳ đó, không phải họa sĩ nào cũng khá giả và họ thấy ở đây mọi thứ mình cần với giá cả phải chăng. Hơn nữa, phong cảnh trong vùng thật sự thu hút họ.
Đến năm 1849, giao thông giữa Paris và làng Barbizon lại trở nên thuận tiện hơn nhờ tuyến đường sắt Paris-Lyon Địa Trung Hải và dừng ở Gare Merlin, cách Barbizon chừng 10 km.
Au maximum, on trouve 20 personnes qui vivent à l'auberge au même moment. Mais sur une cinquantaine d'années, bien sûr, il va y avoir énormément d'artistes qui vont passer. Ça, il s'agit de plusieurs centaines.
Và thời điểm đông nhất có đến 20 họa sĩ cùng sống trong nhà trọ. Dĩ nhiên là trong suốt 50 năm, rất nhiều họa sĩ đã đến Barbizon, có lúc lên khoảng 100 người, kể cả những người sống luôn tại làng như Theodore Rousseau, đến sống từ năm 1847, Jean-François Millet, sống từ năm 1849, và cũng là hai người sống ở làng lâu nhất cho đến khi họ qua đời. Ngoài ra còn có Daubigny, Charles Jacques, Georges Gassi, Olivier de Pen, một số họa sĩ người Bỉ, Rumani, v.v. Vì Barbizon không chỉ là trại sáng tác của các họa sĩ Pháp, mà còn thu hút nhiều họa sĩ từ những phương trời khác nhau. Có rất nhiều họa sĩ châu Âu và một số khác thì vượt Đại Tây Dương để chu du châu Âu và đặt chân đến làng Barbizon.
Làng Barbizon gần như trở thành một nhánh của trường phái Rome mà nhà trọ Gian được coi là dinh thự Medici. Một ngày mới bắt đầu rất sớm ở Barbizon, ngay khi mặt trời mọc, các họa sĩ nhà Gian, tên mà người dân trong làng vẫn đặt cho họ, lỉnh kỉnh dụng cụ vẽ theo chân đàn bò đi vào rừng. Họ miệt mài nghiên cứu thiên nhiên đến sập tối mới về. Buổi tối, bên bàn ăn là không khí sôi nổi với những câu chuyện, những chia sẻ đầy đam mê và rộn ràng tiếng dương cầm và tiếng hát. Nhà trọ Gian hoạt động từ năm 1820 đến khoảng năm 1870 thì đóng cửa. Giữa khoảng thời gian, hai họa sĩ tiên phong Theodore Rousseau và Jean-François Millet qua đời. Hiện trở thành bảo tàng về các họa sĩ đã sống ở Barbizon, tòa nhà nổi tiếng là một tác phẩm hội họa độc đáo, theo giới thiệu của bà Denise de Lobel.
Qui a trois salles au rez-de-chaussée qui sont intéressantes parce que on y retrouve le mobilier peint par les artistes au 19e siècle.
Ở tầng trệt có ba phòng rất lý thú vì khách tham quan có thể thấy nhiều đồ dùng được các họa sĩ vẽ luôn trên đó vào thế kỷ 19. Tại sao lại vẽ lên đồ vật? Vì vào những ngày thời tiết không đẹp, các họa sĩ không thể vào rừng hay ra cánh đồng để vẽ, và thế là họ quyết định trang trí đồ nội thất của bà Gan. Những tác phẩm này rất độc đáo và thể hiện quãng thời gian khá đặc biệt của các nghệ sĩ trọ tại đây. Cần phải nhắc lại là nhiều họa sĩ đã làm việc trong vòng 20 năm. Dĩ nhiên là họ đến Barbizon để làm việc, nhưng họ cũng muốn vui chơi. Ở tầng 1 có nhiều tác phẩm vẽ trên tường ở khu vực các phòng ngủ. Những bức tranh tường này là bằng chứng độc đáo về sự hiện diện và cuộc đời của các họa sĩ trong ngôi nhà này. Đây là cách cảm ơn ông bà chủ nhà trọ và cũng là cách để họ vui đùa.
Vào năm 1895, khi nhận định về cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ tại cùng một địa điểm là Barbizon, nhà phê bình nghệ thuật người Anh Colin Thompson là người đầu tiên sử dụng cụm từ The Barbizon School of Painter. Vậy là trường phái Barbizon ra đời và trở thành một cột mốc quan trọng hướng đến nền nghệ thuật hiện đại.
Barbizon va devenir à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle un lieu de villégiature.
Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Barbizon trở thành một địa điểm được giới nhà giàu Paris ưu ái để hít thở không khí trong lành của vùng nông thôn. Từ đó, ở Barbizon bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà lớn của giới thượng lưu theo kiến trúc thịnh hành trong giai đoạn cuối thế kỷ 19-20 với những công viên lớn, cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Riêng về quán trọ Gan, sau khi đóng cửa, ngôi nhà bị chia thành nhiều căn hộ. Vào năm 1995, làng Barbizon đã mua lại khi ngôi nhà được giao bán. Sau một thời gian trùng tu quy mô lớn toàn bộ ngôi nhà và các bộ sưu tập, Bảo tàng Họa sĩ Barbizon mở cửa đón công chúng vào tháng 5 năm 1995.
Et donc l'ouverture au public en mai 1995.
Barbizon vẫn là nơi thu hút giới họa sĩ đương đại. Dọc trục đường chính hơn 1 km chạy qua làng có khoảng 10 xưởng vẽ và phòng trưng bày, bên cạnh 2 xưởng vẽ của đôi bạn tri kỷ Rousseau và Millet. Làng họa sĩ và vẻ đẹp hoang sơ của cánh rừng Fontainebleau vẫn tiếp tục gây ấn tượng với du khách tứ phương.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Một năm nước Mỹ trước đã của Donald Trump. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tạp chí Tiêu điểm.
Cách này một năm, ngày 21 tháng Giêng 2017, tỷ phú Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Nhiều người dự đoán Hoa Kỳ sẽ bước vào một thời kỳ bất định vì thái độ ngông nghênh và tuyên bố văn mạng của tân chủ nhân Nhà Trắng làm thay đổi vị thế của siêu cường trên nhiều hồ sơ quốc tế. Các hiệp định thương mại, khí hậu, xung khắc với Bắc Triều Tiên và Iran, và gần đây nhất là ủng hộ Israel vô điều kiện. Michel Gombert của New York Times hồi cuối năm 2017 còn than thở. Một năm của Trump là một năm ác mộng. Tuy nhiên, nhìn lại 12 tháng qua, không ít giới quan sát tỏ ra bớt nghiêm khắc. David Gordon của USA Today cho rằng Trump không tệ như mình tưởng. Tuần báo Mỹ, The Economist và Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique của Pháp cũng cùng nhận định. Trong chính sách ngoại giao, Tổng thống Trump tuyên bố vung vít nhưng không làm một số chuyện điên rồ. Tuy rút khỏi hiệp định COP21 gây khó khăn cho nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu, nhưng Mỹ không bỏ liên minh NATO. Các nước Đông Âu còn thích những lời tuyên bố cứng rắn của Donald Trump đối với mối đe dọa quân sự của Nga hơn là thái độ lơ là của Barack Obama. Vấn đề là Tổng thống Trump có nhiều tật xấu. Ông bị chê là trẻ con, tự cao tự đại, hoang tưởng. Những nhược điểm cản trở Tổng thống thứ 45 của Mỹ có đủ sáng suốt và tinh tế trước những phức tạp trong quan hệ quốc tế. Liệu sau một năm học nghề, năm sau, ông sẽ chuyên nghiệp hơn? The Economist kêu gọi công luận phải theo dõi nhất cử nhất động của Tổng thống. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Tổng thống Donald Trump cầm quyền được một năm, thì vị Tổng thống 45 của Mỹ đã làm được gì? Cái được, cái không ra sao thưa anh?
Vâng, cái mà được nhất của ông ta là về lĩnh vực kinh tế. Kinh tế có lên, số người thất nghiệp giảm, chỉ còn có trên 4% một chút xíu. Và cái thành tích nữa là ông ấy gia tăng cường độ để tấn công quân khủng bố, tức là đặc biệt là cái đám về nhà nước Hồi giáo ở biển Syria, Iraq. Hai cái lĩnh vực đó thì ông ấy được người ta cho rằng là thành công. Nhưng mà ngược lại về những cái phương diện như là bảo hiểm sức khỏe cho người dân, thứ hai nữa là trong những cái lĩnh vực ngoại giao đều không đạt tiêu chuẩn trong cái năm đầu tiên đó thưa anh.
Dạ, cụ thể thì công luận Mỹ qua những cái thăm dò ý kiến mới nhất đã phân tích nhận định như thế nào về Tổng thống Donald Trump thưa anh?
Vâng, cái điều mà ngạc nhiên thứ nhất là những cái cuộc thăm dò ý kiến mới phổ biến vào cái tuần lễ cuối cùng mà ông Donald Trump kỷ niệm một năm cầm quyền đó, thì chỉ có 38% người dân Mỹ đồng ý là ông ấy làm được việc. So với các đời tổng thống trước đó, thì trong cái thời hạn một năm đó, thường thường là các vị tổng thống đó được chấp thuận từ 53-64%. Cái thứ hai nữa đó, thì ông ấy làm mất lòng khối châu Âu, ông ấy làm mất lòng các cái thành viên trong khối NATO, rồi trong cái vấn đề hòa bình ở Trung Đông, ông cũng làm mất lòng khối Ả Rập, đặc biệt là sau khi ông ấy quyết định nhìn nhận cái thành phố Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Trước đây, đó, các thời Tổng thống Bush, George W. Bush và ông Obama, đó, dân chủ, đó, thì hy vọng sẽ có một nước Palestine sống hòa bình bên cạnh nước Do Thái, thì cái hy vọng đó hoàn toàn bị tiêu hủy. Tất cả báo chí, các nhà bình luận đều cho đây là một cái khuyết điểm rất nặng của ông Donald Trump đối với nền hòa bình của Trung Đông.
Thưa anh Phạm Trần, một năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump là một năm gây ra tốn nhiều giấy mực ở trên báo chí Mỹ và báo chí quốc tế. Ông bị chỉ trích là có cái tính bốc đồng, trẻ con. Nhưng mà sau đó thì đằng sau những cái lời tuyên bố giao to búa lớn thì cuối cùng ông lại nhẹ giọng tỏ ra rất là thực tế, chẳng hạn qua cái vụ Iran hay là vụ Bắc Triều Tiên đó. Thì thưa anh, gác qua một bên những cái tâm lý thích hay là chống đó, thì liệu cái phong thái của Donald Trump đó là cái sự vùng về của ông hay là đó là một cái chiến thuật lấy vùng về để chống tinh vi trong những cái hồ sơ quốc tế thưa anh?
Các nhà bình luận chuyên nghiệp về chính trị của nước Mỹ đó thì kết luận là ông Donald Trump khi mà có những cái hành động tiền hậu bất nhất như thế, chứng tỏ ông là không có kinh nghiệm về chính trường, kinh nghiệm về ngoại giao, không có kinh nghiệm về những vấn đề của quốc tế. Đó là cái hậu quả của một tổng thống mà từ những cái lĩnh vực thương mại thành công, ông ấy trở thành một vị tổng thống không có chuẩn bị về những cơ bản về vấn đề ngoại giao, về vấn đề chính trị Mỹ, về vấn đề quan hệ với đảng của ông ấy cũng như là cái đảng đối lập dân chủ. Thành ra người ta kết luận ông cần phải học hỏi hơn, là bởi sau khi mà ông ấy sửa đổi những cái lời tuyên bố có vẻ như là bốc đồng của ông ấy, là bởi vì sau đó các cố vấn của ông ấy đã xúm lại và khuyên ông ấy là phải nhẹ giọng, phải thay đổi để mà tìm được một cái giải pháp. Ví dụ như vấn đề di dân của nước Mỹ, trong cái ngày 11 vừa rồi đó, ông ấy có một cái phiên họp ở tại Tòa Bạch Ốc. Ông ấy đã đưa ra một lời tuyên bố xúc phạm đến những cái dân tộc của Haiti, của El Salvador và đặc biệt là của các nước Phi Châu. Là bởi vì ông ấy bảo rằng là tại sao chúng ta lại phải chấp thuận những cái thứ người ở những cái nước bần cùng như thế vào nước Mỹ. Thay vào đó tại sao chúng ta không chấp thuận thêm những người ở Norway, tức là những cái thành phần dân da trắng. Và báo chí Mỹ đã công khai lần đầu tiên trong gần 50 năm tôi ở nước Mỹ. Tôi thấy là chưa bao giờ báo chí Mỹ đã công khai gọi một ông tổng thống là một người kỳ thị chủng tộc. Và điều đó đã xảy ra đối với ông Donald Trump. Thì cái điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy là ông là cái người cứ nói văng mạng, không có cần biết hậu quả như thế nào cả. Thành ra các nhà bình luận đã rất là nhẹ tay và cho rằng đây là một cái điều phản ảnh một người không có kinh nghiệm về chính trường ở cái lĩnh vực cầm quyền cao nhất của nước Mỹ đó thưa anh.
Như giới bình luận của Mỹ đã tỏ ra tương đối bao dung đối với Tổng thống Donald Trump sau một năm của ông. Nói cách khác thì cái năm thứ nhất là cái năm học nghề thì hơi lúng túng, và năm thứ nhì thì nắm vững hơn, và năm thứ ba thì thông thạo hơn trong mọi nghề nghiệp. Liệu công luận Mỹ có chấp nhận cho Tổng thống Donald Trump có cái cơ hội để mà ông sẽ chuyên môn hơn, trở thành một cái vị Tổng thống có cái phong thái hợp gu với người Mỹ và quốc tế không thưa anh?
Vâng thưa anh, người Mỹ đó buồn cười lắm. Họ rất là hăng hái phản đối, nhưng mà họ cũng sẵn sàng chấp nhận nếu mà một vị lãnh đạo quốc gia thay đổi và đi theo những cái đường lối mà có ích lợi cho xã hội Mỹ, cho người dân Mỹ cũng như là hòa bình trên thế giới. Nhưng mà đối với cái trường hợp của ông Donald Trump, cái năm thứ hai ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái điều khó khăn thứ nhất là cuộc điều tra liệu là những người trong ban tranh cử của ông và cả cá nhân ông Donald Trump có toa rập với nước Nga để mà phá hoại cuộc bầu cử tổng thống chống ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton năm 2016 hay không, sẽ đi sâu hơn, chi tiết hơn và sẽ rất có thể đưa ra những kết luận không có lợi cho ông Donald Trump trong cái năm thứ hai. Cái điều thứ hai mà ông sẽ phải đối phó là năm 2018 sẽ có một cuộc bầu cử toàn diện Hạ nghị viện Mỹ và 1/3 các nghị sĩ. Giờ đây, vì cái vấn đề tư cách cầm quyền cũng như là những lời ăn tiếng nói hành động bất nhất của ông Donald Trump đang gây sự lo ngại cho các lãnh tụ Cộng Hòa. Mà nếu mà dân chủ chiếm tất cả Thượng viện và Hạ nghị viện thì coi như những năm còn lại của ông Donald Trump bị hủy bỏ. Như vậy đó thì chúng ta thấy là nước Mỹ đang chờ đợi một cái sự thay đổi, xem cái năm thứ hai và xem cái năm thứ ba ông có thay đổi không, ông sẽ đưa nước Mỹ đến một cái vai trò lãnh đạo trở lại thế giới hay không. Là vì trong cái năm đầu tiên ông đã làm mất cái vai trò đó của nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ dù muốn dù không vẫn là một cái nước đứng đầu trên thế giới về mọi phương diện. Nếu mà một vị tổng thống của nước Mỹ làm cho nước Mỹ suy thoái, tức là ông ấy đã làm cho cả thế giới bị suy thoái. Cái điều đó là cái điều chắc chắn như thế.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đêm ca nhạc Trung Quốc tại Hà Nội đúng vào ngày kỷ niệm Trận Hoàng Sa bị hủy bỏ. Đa số dân Hàn Quốc chống ý định diễn hành chung với Bắc Triều Tiên nhân Thế vận hội mùa đông. Châu Âu chuẩn bị gia tăng trừng phạt các lãnh đạo Venezuela. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục trồi sụt theo tính khí thất thường của Tổng thống Donald Trump trong năm thứ hai của nhiệm kỳ. Trong chương trình thứ bảy ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm tuần báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Trọng Thành biên soạn. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc. ca sĩ Đồng Lan tâm sự với Hoài Diệu về tình yêu nhạc Pháp nhân dịp Đồng Lan đến Paris. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.